Chúng ta thấy hoa cỏ cây cối bên ngoài, hoa cỏ cây cối cũng là vô thường. Hoa nở, hoa tàn, xuân sanh thành, hạ tăng trưởng. Mùa thu lá cây úa vàng, mùa đông trúc lạ. Vì thế nó cũng là vô thường, chẳng thật, là giả. Lại nhìn đến khoáng vật, núi sông đại địa cũng là vô thường, cũng biến hóa trong từng sát na. Vì thế biển xanh nương dâu, quý vị chú tâm quan sát sẽ thấy toàn thể vũ trụ đều biến hóa. Ban đêm chúng ta thấy lúc trời quang đãng nhìn lên không trung, vô lượng vô số tinh cầu bằng mắt thường chúng ta có thể thấy ước chừng hơn 6.000 ngôi sao. Nếu dùng loại viễn vọng kính thông thường, ước chừng có thể thấy khoảng 10 mấy vạn. Viễn vọng kính thiên văn thấy càng nhiều hơn. Những tinh cầu ấy có thành trụ hoại không? Quan sát từ viễn vọng kính của đài thiên văn, ta thường thấy có những ngôi sao bùng nổ. Sau khi bùng nổ chẳng còn thấy chúng nữa, chẳng còn nữa, đã tiêu mất rồi. Ta cũng phát hiện những ngôi sao mới xuất hiện. Ở chỗ này vốn chẳng có ngôi sao nào, đột nhiên sáng bừng có ngôi sao mới xuất hiện. Đó là tinh cầu quá sanh quá diệt. Thông thường qua diễn vọng kính thiên văn chẳng phải bằng dụng cụ tinh vi, chúng ta đã thấy tinh cầu sanh diệt. Vì thế Đức Phật nói thành trụ hoại không, nói thế giới thành trụ hoại không. Thứ gì bất biến? Dường như trọn chẳng tìm thấy. Trên thân chúng ta, trên thân thể, thật sự có thứ bất diệt như vậy. Nếu Đức Phật không dạy rõ, chúng ta đều bỏ sót. Trong hội Lăng Nghiêm, Đức Phật đã nói với vua Ba Tư Nặc. Vì vua Ba Tư Nặc hết sức đau đớn, tuổi mỗi năm một già hơn, già rồi sẽ chết, cảm nhận nỗi khổ vô thường. Đức Phật khai thị, hỏi nhà vua: Bệ hạ mấy tuổi bèn thấy sông Hằng và thấy nước sông Hằng lần đầu? Sông Hằng của Ấn Độ giống như Trường Giang hoặc Hoàng Hà của Trung Quốc, là một con sông rất lớn. Vua thưa: Lúc 3 tuổi. Mẹ dẫn nhà vua đi qua sông Hằng, biết đó là nước sông Hằng. Đức Phật liền hỏi nhà vua: Khi bệ hạ 13 tuổi, già hơn lúc 3 tuổi phải không? Đúng thế. Lúc 13 tuổi, cái thấy của bệ hạ so với cái thấy lúc 3 tuổi có biến hóa hay không? Vua thưa: Chẳng biến hóa. Người già đi, Nhưng theo tầm thấy, dường như chẳng có hiện tượng lão hóa. Sau đó hỏi vua từng 10 năm một, 23 tuổi so với 13 tuổi, 33 tuổi so với 23 tuổi, cuối cùng hỏi đến 62 tuổi. Năm đó nhà vua 62 tuổi. 62 tuổi đã già rồi. Tuy đã già, tánh thế của bệ hạ có già hay không? Chẳng già. Này chúng ta nói là tuổi tác đã cao, mắt đã kém rồi. Mắt già, hoa mắt là gì? Đó là công cụ của quý vị có vấn đề, chẳng phải là tánh thế có vấn đề. Đeo cặp kính vào lại thấy rõ ràng. Do vậy có thể biết, cái thấy và tánh thấy chẳng liên quan với nhau. Đó là vấn đề nơi công cụ. Công cụ bị lão hóa. Đeo mắt kính vào liền giống như thuở tuổi trẻ. Chữ rất nhỏ vẫn có thể nhìn thấy. Đức Phật liền nói, thân thể của bệ hạ có lão hóa, nhưng tánh thấy chẳng bị lão hóa. Mỗi năm một già hơn, nhưng tánh thấy chẳng bị lão hóa. Cái chẳng già là thật, nơi mắt gọi là thị, tánh thị. Nó chẳng có sanh diệt, chẳng có hiện tượng lão hóa. Nơi tai gọi là nghe, tánh nghe. Căn tánh của sáu căn là thật. Căn tánh của sáu căn là chân tâm, chẳng phải là vọng tâm. Nó có sự liễu biệt, nhưng chẳng có phân biệt. Liễu là hiểu rõ, liễu biệt là thấy rất rõ ràng, nghe rất rõ ràng, chứng tỏ căn tánh của sáu căn là thật. Sau khi thấy bèn phân biệt chấp trước, đó là vọng tâm. Vọng tâm thuận theo chân tâm, đồng thời khởi tác dụng. Nhưng vọng là vọng, chân là chân. Vọng có sanh diệt, chân chẳng có sanh diệt. Đoạn kim văn ấy nói rất dài, vua Ba Tư Nạc nghe hiểu, hết sức hoan hỷ. Biết trong cái thân sanh diệt này của chính mình vẫn có một thứ bất sanh bất diệt tồn tại. Cái chẳng sanh chẳng diệt ấy là cái ta thật sự, được gọi là pháp thân. Pháp thân là căn tánh của sáu căn. Pháp thân là chân tâm, bất sanh bất diệt, chẳng thường chẳng đoạn, chẳng đến chẳng đi. Do vậy ở đây nói là nhất chân pháp giới chỉ là tự tâm, tâm hiện mà. Cá tướng được hiện bởi tâm, phải hiểu tướng là giả, và cái tâm có thể hiện ý là thật. Tướng được hiện là giả. Chân và vọng tuy hòa hợp, nhưng chân chẳng phải là vọng, vọng chẳng phải là chân. Nhất định phải hiểu rõ điều này. Kinh Đại Thừa lại nói chân và vọng chẳng hai. Có nghĩa là gì? Chân và vọng chẳng hai là nói hai thứ đều chẳng tồn tại. Chân chẳng phải là hiện tượng vật chất, mà cũng không phải là hiện tượng tinh thần. Lục căn chẳng tiếp xúc được. Có tánh thấy hay không? Có, khẳng định là có. Nếu chẳng có, làm sao nó có thể thấy được? Nó ở chỗ nào? Chẳng thấy được. Chuyện này cũng rất khó hiểu, nhưng cũng chẳng phải là rất khó hiểu. Chúng tôi dùng tỷ dụ thì chư vị có thể hiểu được. Chúng tôi sánh ví chân tâm với điện đang được dùng trong hiện tại, mọi người bèn dễ hiểu. Điện là một vật, mà cũng là một thứ hiện tượng vật chất. Nhưng trong các vật dụng khác nhau, nó khởi tác dụng khác nhau. Nơi tivi nó có thể hiện ra hình ảnh, giống như ở mắt thì chúng ta có thể thấy, ở tai bạn có thể nghe. Nơi điện thoại nó có thể nghe âm thanh, vẫn là một thứ điện. Điện chẳng có hai, nhưng ở mỗi loại máy bạn khởi tác dụng mỗi khác. Vật dụng khác nhau, nó khởi tác dụng khác nhau. Khi nó ở chỗ máy lạnh, nó còn tỏa ra gió mát để hưởng thụ. Nơi lò nướng, nó có thể nấu nướng này nọ, hầm nóng thức ăn cho ta ăn. Công cụ khác nhau, nó sẽ khởi tác dụng không giống nhau. Chúng ta sánh ví điện như chân tâm. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là những công cụ khác nhau. Ở mắt, nó liền sanh ra tác dụng thấy, có thể thấy. Ở tai, nó có thể nghe. Ở mũi, nó có thể ngửi. Ở lưỡi, nó có thể nếm. Nơi ý, nó có thể biết. Nơi các căn khác nhau, tức lục căn, nó khởi tác dụng khác nhau. Thật ra nó là một. Thứ này bất sanh, bất diệt. Thứ này là thật. Cậy vào giả để tu chân, hễ tu thì phải tu chân tâm, chỉ là tự tâm.